Vì vậy mà có vị tăng hỏi thiền sư Ngộ Duyên, ngài sống vào thế kỷ thứ 10, hỏi rằng mọi người đãi vàng thì ai là người được? Tức là mỗi người đi đãi vàng đó, đãi cát tìm vàng đó, không? Thì vậy thì ai là người được vàng? Vì nghĩ có ai được, mỗi người đi đãi vàng đó thì ai được? Thì thiền sư Ngộ Viên mới đáp: bên khe bươi cát luống tự nhọc, trong nhà có báo chống quay về. Tức là ngài nói rằng cứ lo đến bên khe bên suối đó mà bươi cát mà đãi đó, không thì luống nhọc thôi, không có được gì hết. Mà quay trở về trong nhà mình đó, không của báo trong nhà đó, phải mau quay về đó thì liền tự được. Tức là ngài cũng nhắc đó, nếu cứ lo tìm kiếm bên ngoài hoài, lo gọi là đãi vàng bên ngoài đó, tức là tìm kiếm ngoài thì cuối cùng chỉ là buông hết thôi, trả về tay không, chứ không có gì hết, không có được gì. Bây giờ hãy khéo quay trở về, nhận ra cái của báo nơi nhà mình đó, lấy ra dùng, thì đó mới chính là cái chỗ sống chân thật của mình đó, thì đó mới là chỗ được chân thật, đó là mới là cái gọi là trên hết thế gian này không có gì sánh kịp. Như vậy thì quý vị thấy không? Các ngài luôn luôn là nhắc nhở, đánh thức cho tất cả mọi người biết được và khéo để mà tin nhận, quay trở về, nhận ra cái của báo sẵn nơi chính mình. Thì đó mới là cái chỗ gọi là chân thật. Thì quý vị biết của báo này là gì chưa? Vậy thì tóm kết lại để cho tất cả nhận hiểu rõ là từ Phật cho đến Tổ xưa nay đều nhấn mạnh đến cái của báo sẵn có nơi mình đó để nhận ra mà sống. Phải không? Nghĩa là từ Phật, Tổ là cũng vậy đó. Ra đời là cũng cốt để mà nhận ra, đánh thức cho chúng sanh nhận ra của báo nơi chính mình đó để mà sống thôi. Thì của báo đó là gì? Đó là cái ví dụ thôi. Nói của báo, đó là cái ví dụ tượng trưng. Đó là ngầm chỉ nơi cái bản tâm, cái Phật tánh hay bản lai diện mục nơi chính mình. Đó là cái chỗ chân thật đó. Nghĩa là ai cũng có một cái lẽ thật này. Nhưng mà từ xa xưa đó, đã quên mất. Cho nên là phải đành sống lang thang trong kiếp luân hồi, đau khổ. Không? Cho nên đời cứ luôn tưởng là mình thiếu, do đó mà cứ chạy đi cầu. Phải không? Bởi vì mà đến đây ngồi học đây cũng là gì? Cũng chạy đi cầu gì nữa. Phải không? Chứ nếu mà biết được đó, nhận ra rồi thì ở nhà sống rồi. Phải không? Thì cũng đến đây để cầu nữa, gọi gì thấy không? Của báo của mình đó mà phải chạy đi tới người khác để cầu. Nhưng mà còn biết chạy đến để cầu đó thì cũng còn tốt. Phải không? Nhưng mà đó rồi phải biết để mà soi trở lại mình để nhận. Cho nên nay thì được Phật rồi Tổ chỉ cho thì đó quả là một cái ân đức lớn lao, mà cũng là một cái duyên lành hy hữu. Phải không? Chứ không phải dễ. Nếu mà không có duyên lành hy hữu là cũng không dễ gì nghe được. Phải không? Tức là không có duyên lành hy hữu thì bây giờ quý vị ngồi đâu? Phải không? Cho nên cũng có duyên lành hy hữu thì mới được đủ duyên mà đến đây ngồi mà nghe được những cái việc này, chứ không thì bây giờ chắc là ngồi ngoài quán rồi. Phải không? Như vậy thì đã biết được như vậy rồi thì cần phải hết sức trân trọng mà khéo quay trở lại để nhận, để sống. Đó là cái quý báo. Đúng không? Ngài Út Sơn Chủ đó, Út Sơn Chủ khi mà ngài ngộ đạo đó, ngài có làm một bài kệ để mà bày tỏ cái chỗ nhận ra của Ngài đó. Ngài nói rằng, ngã hữu minh châu nhất lõa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim triêu trần tận quang sanh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Tức là ta có một viên minh châu, từ lâu bị bụi vùi sâu, sáng nay bụi hết sáng hiện, thì soi thấu núi sông lào lào. Đó, nghĩa là Ngài Thiền Sư, Ngài là Úc Sơn Chủ đó, Ngài cũng tham thiền nhiều năm. Đến khi hôm đó đó, Ngài có việc cởi con ngựa đi qua cầu, cầu Giáng. Sau ngựa nó dấp ngã té, vừa dấp ngã té Ngài ngộ đạo, Ngài mới làm bài kệ này. Tức là ta có một viên minh châu, không? Tức là lúc này thì Ngài mới nhận ra quả đúng là mình có một viên ngọc thật quý đó, từ lâu bỏ quên, cho nên gọi là từ lâu bị bụi vùi sâu, lâu nay bị bụi nó vùi sâu không thấy được. Quý vị biết bụi là bụi gì không? Bụi trần á. Và cái bụi trần á, tức là sáu trần này đó, không? Những cái bụi trần đó nó vùi sâu cho nên không thấy được. Sáng nay đó nhờ lúc này duyên nó đến rồi đó, cho nên rồi nó mới sáng ra, không? Cho nên gọi là sáng nay thì bụi hết nó sáng hiện, bụi nó phá sạch, ánh sáng nó hiện rõ thì mới thấy sao soi thấu tất cả núi sông cảnh vật trước mắt lào lào sáng tỏ, không còn có chút gì phủ che nữa hết, không có chút gì nghi ngờ nữa hết. Đó, như vậy thì để thấy rằng Phật nói, không, rồi Tổ nói, và đây là Ngài chứng minh bằng chính bản thân của Ngài, không? Ngài cũng nhận ra được cái lẽ thật đó, không? Thì đó tức là thêm một cái tin tức để cho mình đủ niềm tin thêm, không? Tức là có nhiều tin tức, không? Đó, tức là có người đã làm được việc đó, đã nhận ra được gì đó, thì nơi mình cũng có, thì mình cũng thể làm được, cũng nhận ra được, phải không? Đó là cái tin tức cho mình đó. Như vậy thì làm sao mỗi người phải khéo, không, tin chắc, để rồi mình cũng khéo, không, để mà khai thác, để mà nhận ra, để mà sống. Trên thế gian này chỉ có một việc này là đáng làm thôi. Quý vị nhớ kỹ cái điều đó, việc này mới là việc đáng làm đó. Làm được việc này rồi á thì không còn việc gì thế gian đáng làm nữa đó. Phải không? Cho nên là thầy là Phật và các vị gọi là các vị A-la-hán thôi, A-la-hán mà gọi là chứng quả giải thoát xong thì các ngài liền nói sao? Việc nên làm đã làm xong rồi. Phải không? Đó. Thì cái này đây cũng vậy đó, việc này là việc đáng làm đó, mình làm được việc này rồi thì không còn việc thế gian gì đáng làm, đó là xong việc của mình đó. Bởi vậy mà làm sao mà khéo hết sức trân trọng, để rồi mình cũng khéo để mà phát huy, để mà khai thác ra cái của báo sẵn đó, để mình sống cho được chân thật, tức là không hoàn toàn, nhưng mà mình cũng phải nếm được chút, phải không? Phải nếm được chút vị đó. Chứ còn đúng là nhà có của báo mà không được nếm chút gì hết thì thật là đáng tiếc, phải không? Cũng phải được chút ít chứ, phải không? Nếu không nhiều thì cũng liếm được chút cũng được. Phải không? Rồi, vậy đó. Cho nên đừng để như gọi là anh chàng hậu hòa mà phải ôm ngọc mà đau. Tức là sao? Tức là trong câu chuyện mà Ngọc Bích Hậu Hòa đó, nghĩa là thời xưa, đây là bên Trung Hoa, cái người Hậu Hòa ở nước Sở thì ông được một cái hòn ngọc quý ở trong núi, thì ông mới đem dâng cho vua Lê Vương. Tức là ông thấy ngọc này quý quá, tức là mình cũng không thể xài nổi đâu, cho nên đem dâng cho vua. Thì ông vua mới sai thợ ngọc xem, thì thợ ngọc này chắc là cũng thợ ngọc thường thường thôi, xem qua loa sao đó, cái bảo ngọc này là ngọc giả. Thì ông vua mới giận, mới phạt chặt một cái chân trái. Bởi vì là khinh quân, tức là khi vua mà, đem học giả mà lừa vua, cho nên là bị phạt chặt một cái chân trái. Thì người hầu hòa này mới ôm ngọc về, cũng đau. Thì đến cũng không lâu thì ông vua này lại băng hà qua đời. Thì đến ông vua kế là ông vua Vũ Vương lên ngôi. Thì cái người hầu hòa này lại ôm ngọc ân cần đem đến dâng lên vua này nữa. Thì ông vua này cũng sai thợ ngọc xem lại. Thì thợ ngọc cũng bảo là ngọc giả. Thì lại bị chặt thêm cái chân phải nữa. Đó. Thì cái người hầu hòa này cũng đành ôm ngọc quay trở về. Thì kế đến, thì ông vua này cũng không lâu cuộc đời cũng qua. Tới ông vua kế là ông vua Văn Vương lên ngôi. Thì người hầu hòa này vẫn còn sống. Cho nên bây giờ quý vị biết sao không? Hai chân bị chặt hết rồi, đâu còn ôm tới để mà dâng nữa. Cho nên cái người hầu hòa này mới ôm hòn ngọc đó mà khóc suốt mấy ngày ở chân cái núi Sở, khóc đến chảy máu mắt luôn. Thì ông vua mới lên ngôi này nghe như vậy thì cũng thương xót. Thì ông cũng nghe, ông cũng biết cái chuyện này. Cho nên ông mới sai người đến hỏi sao mà ông buồn khóc vậy. Thì cái người hầu hòa này mới thưa là tôi khóc đây á là không phải là vì thương đau hai cái chân bị chặt mà khóc, mà chỉ thương đau cho cái nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối. Đau là đau cái chỗ đó đó. Đau là chỗ ngọc mà lại cho là đá. Rồi nó thật mà cho nó dối, đó mới là đau, chứ không phải đau gì hai chân bị chặt. À, thì cái người này mới về tâu lại với ông vua. Ông vua nghe được, ông mới cũng cảm thương, cho nên ông mới bảo người xem xét cho thật kỹ lại xem. Thì cuối cùng rồi mới phát hiện ra đó là một cái hòn ngọc rất quý hiếm, nghe không? Cho nên sau đó mới đặt tên là Ngọc Bích Hòa Hòa. Như vậy thì quý vị thấy sao? Đó là nhắc chung cho tất cả. Quý vị thấy được hòn ngọc mà không chịu xài riêng, tức là không có tâm ích kỷ, không? Mà đem dâng cho vua, thì quý vị thấy là lòng tốt quá rồi, không? Nhưng mà là không được đáp ứng. Không? Cho nên rồi lại gọi là ngọc mà là bảo là đá, nói thật mà cho là nói dối, cho nên ông mới đau chỗ đó đó, phải không? Như vậy thì quý vị cũng phải làm sao khéo để mà suy xét kỹ về cái ý nghĩa này, không? Để là cũng đừng cho cái người chỉ ngọc là phải đau vì cái lẽ đó đó. Phải không? Đau vì cái lẽ là ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối. Đó là mới đau đó. Phải không? Vậy thì mong rằng mỗi người đều khéo tin biết mình có hòn ngọc quý vô giá nơi chính mình đó. Và sớm muộn gì cũng quyết nhận cho ra để mà dùng, rồi để cùng sống trong cái niềm vui chánh giác không cùng tận, không? Đó mới là cái niềm vui chân thật, và đó mới là đúng là cái chỗ đi mà vững chắc trong cái kiếp luân hồi này, không? Đó thì mong tất cả khéo và nhận ra và cũng cùng được sống trong đây. Nam mô Phật trên cao này. Đây tất cả đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều Phật.